This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào thân ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì chị Thu Nga mắc bận công việc đi khám sức khỏe, thành ra không có vào chương trình được, cho nên lại bắt cóc Khôi Nguyên đây. Chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Vũ Thanh Thủy. Khi mà bây giờ thời tiết của Houston cũng đã mát dịu hơn rất là nhiều và mùa lễ cuối năm đang đến gần. Nhưng mà thưa cô Thủy, nhiều người đó bây giờ đã bày tỏ cái sự lo ngại rằng là COVID vẫn còn. Như vậy liệu cuối năm có vui như mọi năm hay là không?
Không biết là quý thính giả, cái điều này phải để quý thính giả trả lời. Nhưng mà qua cái nhìn của chúng tôi vừa mới từ bên Thái Lan trở về đó, thì thấy là khắp mọi nơi sao người ta tấp nập như là không có chuyện gì xảy ra, trừ cái mask ở trên mặt thôi. Còn ngoài ra sinh hoạt rất là bình thường, ngay cả ở phi trường cũng vậy, trên máy bay cũng thế. Tất cả cái khác biệt chỉ là cái mask thôi.
Nhưng mà khi mà cô Thủy lên máy bay đó, họ có bắt cô phải show ra là cái giấy chứng nhận chích ngừa hoặc là giấy đã test là âm tính?
Đi ngoại quốc thì bắt buộc. Những cái quốc gia mà chúng ta tới, họ đều cái điều đó là cái bắt buộc, không thể không có. Nếu mà không có cái chích ngừa thì không có đi lên máy bay international flight được. Cho nên cái vấn đề đặt ra ở đây, bây giờ có rất nhiều người không có muốn chích ngừa và không chịu chích ngừa, thì như vậy coi như những người đó sẽ không có cái cơ hội đi. Nhưng mà có thể đó là chỉ cái giai đoạn bây giờ thôi, trong tương lai sẽ thay đổi. Cũng như khi chúng tôi mới tới Thái Lan vào tháng 9 thì họ bắt phải quarantine 2 tuần lễ, mà quarantine ngặt nghèo tới cái độ không được bước chân ra khỏi phòng khách sạn luôn. Nhưng mà đến mùng 1 tây tháng 10 thì tụt xuống còn có 7 ngày thôi. Và 1 tây tháng 11 thì lại bỏ luôn quarantine. Qua đó là hội nhập ngay vào trong dòng sinh hoạt của thành phố. Thì khi mà trở về đó thì người ta không có check. Không, lúc mà lên máy bay để trở về international flight, người ta vẫn cứ hỏi giấy chích ngừa và lại hỏi COVID test result nữa. Rất là kỹ ngay khi trở về Mỹ. Nhưng mà khi vào đến nước Mỹ rồi thì lại hoàn toàn tự do hòa nhập. Vấn đề đặt ra ở đây, thưa quý thính giả, ở khắp mọi nơi tin tức quý thính giả thấy, các đài truyền hình và các cơ quan thông tấn, ai cũng đặt cái vấn đề tranh luận dữ dội về chuyện chích ngừa hay không chích ngừa. Nhưng mà nói chuyện chích ngừa, không nghe biết không? Ở đây đó thì dân Mỹ phản đối, nghĩa là nhiều dân Mỹ, coi như một nửa dân Mỹ đi. Một nửa dân Mỹ phản đối cái chuyện chích ngừa, một nửa dân kia thì ủng hộ chuyện chích ngừa. Đó là nói chuyện nước Mỹ. Trong khi những nước khác, thí dụ như bên Thái Lan chẳng hạn, người ta cầu mong để chờ đợi, mong chờ để được chích ngừa. Mà những cái người mà cho tới bây giờ chỉ có những cái người lớn tuổi có bệnh nền mới được chích ngừa, hay các phụ nữ mà đang mang thai thì mới được chích ngừa. Cho nên phụ nữ mang thai chích ngừa, mà trong khi ông chồng thì không được chích ngừa, thì ở chung nhà như vậy mà đi ra ngoài thì cũng vẫn có thể lây bệnh như thường. Cho nên mà người ta ai cũng nhìn vào nước Mỹ cũng bảo trời đất ơi, bên nó sướng quá chừng, bao nhiêu là thuốc chích, đâu có phải thuốc chích chung cộng đâu.
Mà cô Thủy có biết không, những người bạn của Khôi Nguyên ở Việt Nam đó, họ còn nói người Mỹ công nhận không lạ đời thiệt. Bên này đó chích vaccine là ai cũng muốn đi chích, mà bây giờ đó chích vaccine tàu của tàu Verocell của Việt Nam đó, họ cũng năn nỉ chích. Họ nói rằng là có là mừng lắm rồi. Mà họ nhìn qua nước Mỹ, họ nói nước Mỹ tại sao người dân không đi chích ngừa, đến nỗi chính phủ phải cho tiền rồi cho rút thăm trúng thưởng mới chịu đi, mà bây giờ còn phản đối làm sao. Họ nói người Mỹ ngộ quá.
Đó là một cái điều mà chúng tôi muốn đặt ra cái đề tài này ngày hôm nay, để hỏi quý thính giả có thấy nước Mỹ ngộ không? Tại sao mà lại không chích ngừa? Và những cái lý do để không chích ngừa như thế nào? Thì chắc chắn là quý thính giả có cái lý do. Tuy nhiên Nếu mà nhìn qua những cái quốc gia khác, tại sao người ta không nhìn thấy những cái lý do đó cũng là xác đáng, mà tại sao người ta lại mong chờ, năn nỉ, cầu nguyện để mà được chích ngừa như vậy?
Tại vì theo cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó, họ biết những cái lý do đó là xác đáng, nhưng mà cái vấn đề an toàn của họ và quay trở lại cuộc sống bình thường đối với họ quan trọng hơn những lý do đó. Thành ra họ có thể gạt qua một bên những cái lý do để mà chích ngừa, mặc dù họ biết có thể họ sẽ gặp nguy hiểm trong tương lai, có thể là loại vaccine nó không bảo vệ cho họ hoặc là những cái lý do khác, nhưng cái mong muốn để quay trở lại cuộc sống cũng như là để bảo vệ trước cái tình trạng dịch bệnh nó biến chuyển mỗi một ngày, thành ra họ chấp nhận chích ngừa vaccine.
Vâng, đó cũng là một lý do mà Khôi Nguyên nghĩ là như vậy. Em biết quý thính giả nghĩ sao, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. 713-664-8002. Ngay như chúng tôi nói chuyện với những người bạn đến từ những quốc gia khác đó, ở trong cái đoàn phim đó, những người đến từ Canada hay như tài tử Russell Crowe đến từ Australia, từ Úc Đại Lợi đó, thì họ đều nói rằng ở bên đó ai cũng ùn kéo nhau đi chích ngừa hết. Thành ra và bây giờ họ đang chờ đợi để mà sẽ được chích mũi thứ ba, trong khi nước Mỹ thì đã có mũi thứ ba rồi. Đó mà không hiểu tại sao người Mỹ mình ở bên này lại chia 5 x 7 ra trong cái chuyện mà tranh luận về chích ngừa. Nhưng mà riêng người Việt Nam thì sao? Là những phụ huynh, là những bậc ông bà nội ngoại, cái thính giả nghĩ sao về điều này và chuyện trò với con em ra sao về vấn đề chích ngừa hay không chích ngừa?
Khôi Nguyên đã đặt câu hỏi này với rất nhiều người bạn. Những người mà họ chống đó thì họ nói như thế này. Họ nói thứ nhất đó là tôi đã bị rồi, đã có những người thân, người quen biết nói, ủa tôi bị rồi, tôi đã bị Covid rồi, thế thì tôi chích làm gì, tôi có miễn dịch tự nhiên mà. Thì khi nào mà cái hệ thống miễn dịch đó, thí dụ như là tôi bị thì khoảng 6 tháng sau tôi chích cũng được, đâu cấp đâu, tôi có hệ thống miễn dịch còn tốt hơn vaccine, tôi muốn chờ đợi cái kết quả hoàn toàn được chuẩn thuận thì tôi mới chịu chích ngừa.
Vâng, không biết quý thính giả nghĩ sao? 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, chị ơi, em có biết nhiều cái chương trình lý do Mỹ nhiều người ta không muốn đi chích á, số 1 á.
Vâng, xin biết quý danh chị được không?
Dạ, tên em là Sarah.
Vâng, Sarah, vâng, cảm ơn chị.
Dạ,
rồi, mời
dạ, chị.
Chị
ơi, cái đầu tiên á, là trong cái thuốc đó nó có thể có cái chất thịt heo á, chất thịt heo nhiều người Mỹ, người ta đi đạo, người ta không thích cái chất heo đi cho người ta,
tức là người đạo hồi,
không phải cái tế bào của
thai nhi. Nó gọi là religious reason number one nha. Rồi number two nữa là nó có thể nó có dị ứng á, nó dị ứng nó đưa ra phản ứng, là nó có thể nó làm cho giết cái con người đó luôn đó. Nhiều người ta bị sợ như vậy đó, có mấy người chích ngừa bị chết á, cho nên người ta sợ như vậy nó phản ứng ra nữa đó. Rồi có một bà là Mỹ, bà ấy cũng nói như là có một người á, nó ra cái lệnh này để nó giết những cái người Mỹ đen nữa, cho nên nhiều người ta sợ, người ta không có muốn chích là như vậy đó. Em biết là lý do như vậy là chắc chắn là như vậy đó chị ơi.
Nhưng mà trường hợp chị Sarah và gia đình có chích người chưa?
Em không có chích luôn. Không có chích, đặc biệt là em không chích thành như vậy đó.
Tại vì chị đồng ý với những cái lý do này phải không?
Một cái lý do là theo cái faith của em không có ăn thịt heo, là em không có cái chất đó vô người em là
thành ra không có.
Hai nữa là em không có thích cái chất đó vô người em nữa, là hai nữa tại vì người em có thể là em khi mà em bị COVID-19 rồi đó, là em không có cần chích cái đó nữa, là tại vì em bị immune cho cái
tức là chị bị rồi phải không chị?
Bị là thằng con của em á, nó đi chơi với bạn bè nó về nó đưa cho em, nhưng mà em chứa bệnh sự giờ em chứa bệnh thiên nhiên hết á, là nó đi hết chị ơi.
Vâng, bệnh hết thành sao?
Cái người nào mà bị chết á là tại vì người ta đã có bị bệnh trước rồi, bị bệnh đau tim hoặc là bị bệnh máu cao, không có biết chữa được á. Nhưng mà em nói cho cái này là free information em cho nha, khi mà cái con trùng nó vô người rồi đó, đừng có bao giờ đi uống thuốc Tylenol nha. Tại vì thuốc Tylenol nó defeat cái purpose để nó tránh đấu với lại cái con trùng đó.
Cảm ơn chị Sarah. Cái điều này thì lại khác với điều các bác sĩ khuyên. Nhưng mà rất là cảm ơn ý kiến của chị. Tại vì bác sĩ nào khuyên thì ông này đi chích ngừa về, ai cũng là uống Tylenol cho nó khỏi bị đau nhức.
Có nhiều người mà chưa chích nữa đã uống trước 2 viên.
Đúng rồi. Vâng, cảm ơn chị Sarah rất là nhiều. Vâng, đó cũng là một cái ý kiến là xác đáng. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Quý vị có đồng ý với chị Sarah vừa rồi không? Xin mời ạ.
Dạ, em chào hai chị trên đài, em tên Mai chị.
Vâng, chào chị Mai.
À, em có chứng kiến một gia đình này á, chích ngừa cho một bé gái, lúc đó bé 2 tuổi, bé rất là đẹp, mạnh khỏe.
Ồ, nhưng mà 2 tuổi người ta đâu có cho, đâu đã cho chích ngừa đâu chị.
Không, không, em đang nói về đây là quá khứ rồi, cách bao nhiêu năm, em không nói về cái dịch Covid này.
Vâng.
Em chỉ nói về cái chích ngừa thôi, chị chích cảm cúm hay chị chích cái gì whatever là chích ngừa đó.
Vâng.
Đúng không? Đó là điều mà mình bắt buộc những đứa trẻ sinh ra trên nước Mỹ này đều phải chích ngừa mới được đi học.
Đúng.
À, em đã chứng kiến một gia đình này có 2 vợ chồng này, trẻ đứa bé này rất khỏe mạnh, rất bình thường. Lúc 2 tuổi thì cháu vẫn chích ngừa kế tiếp đó, kế tiếp của chích ngừa thôi. Rồi từ đó cháu trở thành tàn tật luôn. Cháu không thể nói, năm nay cháu 21 tuổi rồi, cháu nằm như một đứa em bé, không sinh ra người mẹ bỏ ra đi, người cha phải ở lại nuôi. Trời ơi, chị nhìn thấy rất là
thương đau quá nhỉ.
Đó là chích ngừa đó mà không thể kiện được với chính phủ. Cháu trở thành một bé tàn tật nằm rửa rãi.
Vâng.
Vệ sinh cá nhân không đi làm được, bé như làm trên một cái lôi vậy đó.
Vâng, đáng buồn, đáng thương quá.
Đó là cái chích ngừa, chị thấy không? Mà hỏi ra thì nói là đây là mũi chích của chính phủ, mình không có quyền kiện lại được chính phủ. Mà con mình nó bị là không biết tại sao mà mũi chích này làm cho bé trở thành tàn tật.
Vâng.
Đau thương thân lắm.
Vâng, cái điều này chúng tôi cũng có người bạn, người con cũng chích một cái mũi rất là bình thường, polio cái mà, vâng, nhưng mà rồi bị, nhưng cái trường hợp này cũng là một cái trường hợp hiếm. Dĩ nhiên trong bất cứ cái chích ngừa nào cũng có một cái số có thể bị ảnh hưởng trầm trọng, nhưng mà trở lại cái chuyện COVID-19 á, thì chị Mai và gia đình có chích ngừa không?
Em thì vẫn chích bình thường, chị em nói không, tại vì mình cũng muốn là cộng đồng tốt, bản thân mình cũng tốt. Cái trường hợp mà hãn hữu hên xui thôi, cái trường hợp là 1 phần 1.000, 1 triệu người mới có được một người bị như vậy thì cái đó là quá xui.
Wow.
Đó là em.
Rồi các con chị thì có, chị có chưa chích ngừa không? Có nhiều người sẵn sàng chích ngừa nhưng mà đối với con em thì lại không muốn con em mình chích.
Con em thì hình như nó ham đi du lịch quá hay sao á, thành ra là nó cũng chịu chấp nhận đi chích ngừa.
Cũng chích ngừa vậy, đúng rồi.
Vì đi du lịch đó mà nó phải đi chích ngừa. Chị nói một câu vậy thôi.
Dạ,
là nó đi chích ngừa xong xuôi hết rồi.
Vâng.
Là em mọi người cũng bình an và mọi hệ cộng đồng mình cũng sớm trở lại cuộc sống mới.
Vâng.
Khỏe trong môi trường tốt.
Dạ, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Bất cứ công việc gì đó thì cũng cần phải cái sự di chuyển. Cho nên nếu mà đi ra hồi trước mà đi trong nội địa mà người ta cũng sợ rằng còn bị hỏi bắt buộc chích ngừa. Bây giờ thì không, nhưng mà đi ra ngoại quốc là bắt buộc như vậy. Chị Mai nói đến một cái lý do rất là sạch đáng, cái người con của chị đó chạy bị ham đi du lịch, thành ra chích ngừa. Bây giờ khi mà các hãng xưởng, các công ty lớn họ bắt buộc phải có chích ngừa mới đi làm. Thì bây giờ làm sao đây hả cô Nguyên ha?
Dạ vâng, thì một số hãng đó, một số hãng lớn như là American Airlines ở Dallas đó, thì họ đã bắt buộc luôn, chứ không phải là nói là muốn chích hay không chích, mà họ bắt buộc, nếu không bắt buộc là nghỉ. Mà phần tin lúc nãy cô Nguyên mới nói đó, thì bây giờ sở cảnh sát của Chicago cũng bắt buộc, nói rằng là bây giờ nếu không chích là cho nghỉ hoặc là tạm thời nghỉ không ăn lương. Mà những người nào mà chuẩn bị nghỉ hưu mà không chịu chích ngừa, không cho nghỉ hưu.
Tức là không được ăn lương hưu.
Không được ăn lương hưu luôn.
Dạ.
Thành ra là đã có những cái lời phản đối, tại vì họ nói rằng là cái này là cái quyền tự lựa chọn cho sức khỏe của mình. Thì mình có quyền mình lựa là chích hay không chích.
Đây là cái cơ hội bằng vàng cho các luật sư của nước Mỹ. Bây giờ sẽ ra bắt đầu thu gói khách hàng.
Đặt hỏi với một số người đó thì họ nói như thế này. Họ nói đó là những cái thông tin không có đồng nhất từ chính quyền cũng là một trong những lý do. Thí dụ, họ nói nếu mà tôi đã chích ngừa thì tại sao cứ bắt tôi phải đeo khẩu trang, mà trong khi đó các giới chức mà của chính quyền đó cũng đi lên đi ra cũng kêu gọi đeo khẩu trang, mà đã chích ngừa rồi đeo
không. Thật ra tại vì chích ngừa vẫn có thể bị nhiễm bệnh. Thì trong lúc mà mình nhiễm bệnh như vậy, khi mình đeo khẩu trang đó, thì nó cũng cái bệnh mình nó đỡ lây lan qua cho những người khác.
Mình cũng là carry, thì đó thì cái
đúng
đó
rồi,
có
carrier,
một số người, đặc biệt đó, một số người còn nói là nè, đó thấy chưa, chích ngừa rồi cũng chết, cũng bị Covid chết, thành ra họ càng nghi ngờ
bất,
hơn.
Bất cứ trường hợp nào
bởi
cũng
vậy
có
rất là nhiều lý do để những người ở bên ngoài không đồng ý chích ngừa. Mà đặc biệt đó là bây giờ khi mà Tổng thống Biden ra cái sắc lệnh bắt buộc phải chích ngừa, họ càng chống đối mạnh mẽ hơn nữa.
Vâng, nhưng mà không biết tình trạng chống đối này tiếp tục tới đâu. Quý khán giả Việt Nam nghĩ sao? Phụ huynh Việt Nam nghĩ sao? Đây dù sao cũng không phải là đất nước chính của của mình, quê hương thứ hai của mình thôi. Tuy nhiên chúng ta sống tại đây, sinh hoạt trong cái dòng chính ở đây, thì chắc chắn thế nào cũng bị cuốn theo, hoặc là ủng hộ phe chích ngừa, hoặc là ủng hộ phe chống chích ngừa. Rồi bây giờ lại liên quan tới chuyện đi du lịch, không chích ngừa không được đi. Rồi lại nếu mà không chích ngừa thì nhiều khi mất việc. Thì quý vị sẽ khuyên con em như thế nào? Nếu bây giờ con em về hỏi rằng con không muốn chích ngừa mà bây giờ công ty của con bắt con phải chích ngừa, nếu không con phải nghỉ việc, thì bố mẹ nghĩ sao? Thì quý vị sẽ khuyên con em như thế nào? 713-664-8002. Bây giờ nếu mà trường hợp ví dụ như là ồ không nên thì chích ngừa rồi, không nói làm chi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có người nào không chịu chích ngừa mà khi mà sở ra bắt buộc cái chuyện đó thì như thế nào? Chỉ có cách đi tìm luật sư để mà kiện thôi, phải không?
Không phải, trước mắt là mình phải bị nghỉ việc trước cái đã nè. Cái đó là cái lý do đầu tiên, tại vì mình không tuân thủ cái quy định của sở làm. Mình bị nghỉ việc trước tiên rồi sau đó kiện tụng gì để tính sao. Cái đó là thiệt hại về mình trước cái đã.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ, em tên Huy.
Vâng, chào anh Huy. Sao, chích ngừa hay không chích ngừa?
Dạ, không chích ngừa.
Lý do tại sao? Dạ.
Chúng ta đã có hai người không chích ngừa. Tại sao vậy anh Huy?
Tại vì anh biết rồi đó, anh chị biết rồi đó, là ở bên New York có 188.000 người bác sĩ với y tá đó là phải bỏ việc vì không muốn chích ngừa, tại vì người ta thấy được những cái hiển sự mà chết chóc. Với lại em có mấy người bạn đi chích về thì side effect cái lỗ tai người ta bây giờ nó bung luôn cái lỗ tai luôn. Mà người ta đi lên trên máy bay, người ta giống như là bị đông máu hay cái gì đó. Bây giờ anh nói anh không dám đi máy bay nữa. Và có một cái nhiều cái chứng từ là Delta Airlines có một phi công chết sau khi bị chích vaccine. Thì mấy cái đó làm cho em không thể nào em được. Mà em đã từng bị COVID rồi nên em cũng không muốn chích.
Một phần là chính là tại vì anh đã bị COVID rồi, phải không? Thành ra anh cũng tạm yên tâm là mình được miễn nhiễm.
Nhưng mà cho Khôi Nguyên hỏi anh Huy.
Mà anh Khôi Nguyên biết không, cái thuốc này nè, cái vaccine này nè, là không phải người ta chính là không được FDA approve, bởi vì cái thuốc vaccine này nó điều trị cho người bệnh ung thư chứ không phải là chích cho COVID-19 để điều trị khỏi. Và ba em đã từng bị COVID-19 và đã pass away vì vô bệnh viện, ông bị heart attack, nhưng mà người ta lại cho ông uống remdesivir để ông pass away, ông không chịu ấy ventilator, rồi người ta bắt ông phải bỏ ventilator để lấy tiền của nhà thương lấy tiền, xong rồi ông không chịu, rồi sau đó người ta cho uống remdesivir là bị thận failure, nước vào phổi và chết. Và ba em không bị COVID, không bao giờ ra đường và không bị gì hết. Em ở Dallas á, nên em không tin về mấy cái vấn đề này, tại vì ba em là một cái witness, một cái nhân chứng để cho biết người ta giết người chứ không phải là
anh Huy này. Dạ. Vâng, cái điều đấy thì chúng ta cũng không có biết rõ. Tuy nhiên đó, anh nói vì anh đã bị COVID rồi thì anh có cái sự yên tâm đó. Nhưng mà nếu như anh có gia đình không, có vợ con hay cha mẹ hay anh chị em mà chưa hề bị COVID, mà rồi nếu người ta không đi chích ngừa, người ta có thể bị và người ta cũng có thể.
Cái đó mình dùng cái hệ thống miễn nhiễm của mình để mình trị nó được. Không có cái nào mà quan trọng bằng cái hệ thống miễn nhiễm của mình hết chị. Tại vì cái hệ thống miễn nhiễm nó rất là tốt. Mình chích vô mình sẽ còn bị hệ thống miễn nhiễm sẽ yếu đi. Lúc đó mình càng bị COVID nữa. Em không tin chuyện đó.
Vâng, là cảm ơn ý kiến của anh Huy, cũng là một cái ý kiến chống đối. Nhưng mà thật ra tất cả các nhà thương, hầu hết các bác sĩ y tá, quý thính giả cũng nhớ rằng cái lần cái mũi chích đầu tiên đó, Khôi Nguyên, hồi đó chỉ được dành đầu tiên, ưu tiên cho những người first responder, những người tuyến đầu thôi. Đó, thành ra trong đó các bác sĩ y tá rất là nhiều. Thành ra khi anh nói tới bao nhiêu, 180.000 người y tá ở New York mà lại không chịu chích ngừa, thì không biết nếu mà không chết người thì hồi đó bao nhiêu lâu, cái thời gian mà New York bị rất là nặng nhất nước Mỹ đó. Thì vâng,
thật ra đó thì cũng có những giới chức trong y khoa y tế đó phản đối cái vấn đề chích ngừa này, nhưng mà cái số lượng cũng không đến mức là quá lớn. Chính những người này cũng đã đưa ra những cái lý do khác nhau, nhưng mà họ cũng không có phải là một con số quá lớn. Nhưng mà tại vì anh Huy là anh đã có bị rồi,
đúng rồi,
nhưng mà nếu đặt trường hợp ngược lại mà nếu anh có con nhỏ chưa được chích ngừa hoặc là hãng xưởng của ảnh bắt buộc ảnh phải đi chích ngừa thì ảnh có chích không? Thì cái đó là phải là một cái chuyện khác nữa. Thành ra là trong nhiều cái tình huống khác nhau đó thì không biết rằng là quý vị nghĩ như thế nào, là quý vị cũng chấp nhận cái vấn đề là không chích ngừa, hay là quý vị nghĩ rằng là thôi thì chích cho nó xong để mình có thể đi làm, đi đứng lại bình thường, hoặc là mình có thể bảo vệ những người xung quanh, thì chắc là chúng ta mời.
À vâng, thì dĩ nhiên khi mà chúng tôi nghe những ý kiến thì của thính giả cũng thấy thích thú lắm để người biết xem người Việt Nam mình suy nghĩ như thế nào. Không có gì bằng cái thực tế cuộc đời, cho nên rất là muốn đón nghe những ý kiến của quý thính giả là chích ngừa hay không chích ngừa, nhất là khi liên quan tới công việc, tới công ăn việc làm. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình đúng, thật ra mình là ai, mình có nghiên cứu không, mình có chuyên môn về cái lĩnh vực này không? Nếu mà là một cái người chuyên môn nghiên cứu về vi trùng hỏi vi trùng học hay là về bệnh dịch này kia thì cái tiếng nói của mình nó còn có thể có được cái trọng lượng. Còn nếu mình chỉ là người dân thường như chúng tôi chẳng hạn thì không dám suy diễn. À, mình có thể thấy những trường hợp chích ngừa bị dị ứng, nhưng mà ngược lại cái số đó rất nhỏ so với lại bao nhiêu người khác xung quanh. Cứ nhìn một cái là một cái con số thăm dò của những người xung quanh mình xem bao nhiêu người đã chích ngừa và bao nhiêu người đã bị nguy hiểm vì cái điều đó. Thành ra đó là một cái điều vẫn cần phải suy xét lại. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh.
Dạ, em tên Phượng.
Vâng, chào chị Phượng.
Dạ, mới mở radio thấy nói về vấn đề vaccine đó. Em nghĩ thì là tùy theo mọi người họ cảm thấy họ muốn cần chích hay không. Không nên bắt buộc mọi người như thế. Vì có nhiều cái truyền thuyết là vaccine thế này, vaccine thế kia, người ta cũng sợ vậy. Đó. Mình có một cái hình nói lên một cái sự mà thôi của mình đó, cái chọn lựa của mình đó là hai người đàn ông họ nếu mà họ trần truồng hết á thì họ tái trước mình á thì mình bị ướt, mà một người bận quần một người không bận quần á thì họ tái á thì mình chưa đi
phân. Dạ, cái thí dụ này nghe nó ghê quá chị Phượng ơi.
Hai người đều bận quần á, tái thì mình chỉ tái trong quần mình thôi.
À, chị Phượng
ơi, nghĩa là mình phải đeo mask, that's it. Nếu ý mình chị có chích đi chăng nữa mà chị không đeo mask thì chị vẫn người bị lây và cũng có người bị chết vì COVID thì người ta vẫn vẫn
đến như vậy. Tức là theo ý chị Phượng đó là không có nên để cho người ta tự do và không cần chích mà chỉ cần đeo mask là cũng đủ rồi phải không?
Đó là điều kiện người ta.
Nhưng mà nếu nó ảnh hưởng tới công ăn việc làm của chị thì sao? Lỡ như chị có bà con thân thuộc ở ngoại quốc, chị cần đi thăm mà bây giờ chị không đi được thì sao?
Cái lớp chọn lựa mọi người họ cần cái công việc thì họ sẽ chích, còn nếu không thì họ sẽ không chích, nhưng mà tùy theo cái công ty của người ta.
Đúng.
Người ta requirement. Nếu mà mình muốn chích, mình muốn làm thì mình chích, còn mình không muốn làm thì mình nghỉ việc, mình đi xin việc khác.
À vâng, cha vâng, cũng là cái sự chọn lựa.
Chị Phượng là ủng hộ cái vấn đề để cho mọi
để
người
cho tự
quyết
do,
vâng. Không nên bắt buộc. Dạ.
Vâng.
Đúng rồi.
Dạ. Vâng, cảm ơn chị Phượng rất là nhiều. Vâng, cái sự tự do là cái điều ai cũng mong cầu có hết. Đó, nhưng mà đến khi mà đụng tới công ăn việc làm thì lúc giờ mình đâu còn tự do nữa. Thành ra mời quý thính giả tiếp tục gọi vào qua số 713-664-8002 để mà liên lên cái ý kiến là chích ngừa hay không chích ngừa. Dĩ nhiên nãy giờ đa số các thính giả gọi vào toàn là không chích ngừa không thôi, đều cho rằng cái chuyện chích ngừa này nguy hiểm. Nhưng mà tại vì đa số là cũng đều
bị rồi
thì đương nhiên nó có cái miễn nhiễm. Nhưng mà cái miễn nhiễm này hiệu quả trong khoảng chừng 6 tháng thôi. Trong khi chích ngừa thì người ta nghĩ rằng có thể có hiệu quả được khoảng chừng 1 năm.
Bây giờ chích ngừa thì cũng cỡ khoảng 6 tháng đến 1 năm thôi. Đó là lý do mà chúng ta phải chích cái mũi booster.
Đúng rồi, booster xong rồi sau đó sang năm lại chích lại tiếp, rồi lại mũi thứ 4, mũi thứ 5. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Vâng, chúng tôi nghe đây, xin để biết cái danh.
Dạ, em tên Hùng ở Đà Lạt.
Vâng, chào anh Hùng. Anh Hùng
dạ,
chích hay
em,
không chích?
Thì em cũng ủng hộ cái ý kiến là để tự do chích như mọi người, ai muốn chích thì chích thôi, chứ là tùy mỗi người. Nhưng mà em có một câu hỏi này thì em cũng hỏi nhiều người mà cũng không ai trả lời cho em được hết, là người ta cứ nói là cái vaccine này thì nó là safety với lại nó rất là tốt, nó hiệu quả. Nhưng mà thì em hỏi là vậy thì người ta đã test cái vaccine này trong bao lâu?
Dĩ nhiên cái câu này thì không ai trả lời được hết. Có hỏi CDC thì chúng ta cũng biết rằng cái vụ này mới bắt đầu.
Mới bắt đầu.
Sau khi bệnh dịch ra.
Cỡ khoảng là năm 2020.
Đúng rồi. Khi mà bệnh dịch phát triển á, thì khi đó người ta mới bắt đầu nghiên cứu vaccine. Và chắc chắn là sẽ, nếu mà nói đến cái thì giờ, anh Hùng Định nói đến cái thì giờ cần phải testing đó, thì thường thường phải cả chỗ 5-7 năm, cả chục năm nữa. Nhưng mà khi mà cái con số người, anh Hùng cũng nhớ cái thời gian đầu, cái con số người bị thiệt mạng quá nhiều, anh thấy không, thành ra cho nên người ta nói thôi bây giờ cứ phải lo giảm thiểu chừng nào hay chừng đó.
Vậy thì có nghĩa là bây giờ người ta đang test cho mình à? Có nghĩa là bây giờ họ đang chích đại trà, vậy thì có nghĩa là họ đang test rồi.
Đúng, cái điều đó cũng có thể họ vừa làm vừa test, giống như người ta nói on the job, learning on the job training á. Nhưng mà nếu mà mình không chích thì cũng bây giờ cũng cả hơn nửa triệu người thiệt mạng rồi.
Cũng hỏi một số các bác sĩ thì họ cũng cứ ậm ừ vậy thôi. Tại vì họ nói nó safe, nhưng mà thì em nói ok, nếu mà là safety á, thì là anh phải có cái trial. Mà cái trial đầu tiên anh phải test trên động vật trước. Động vật nó ok rồi thì anh mới test trên người.
Cái đó có, cái đó có chứ anh.
Cái đó
thứ nhất là cái động vật trước, rồi sau đó test trên người. Thì họ cũng kêu gọi những người thiện tình nguyện không
họ test trên người cũng một số lượng lớn lắm anh, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà
muốn nói thế này, khi anh test trên người á, anh phải test, anh coi là cái người ta bị á, người ta chích rồi á, thì anh phải coi đến cái có người ta có con á, người con người ta có bị cái gì không. Có nghĩa là phải có cái thời gian, chứ không thể nào mà là vừa mới chích một ngày hôm nay là ok thì là ngày mai là sao.
Cái câu hỏi của anh Hùng chẳng ai không ai trả lời được.
Có thể mà năm sau chị mới bị cái effect thì làm sao.
Nhiều khi 20-30 năm sau, nhiều khi đến lúc tuổi già nó mới phát bệnh ra.
Nó ảnh hưởng tới cái thế hệ, những cái con cháu mình sanh ra thì nó như thế nào.
Có thể, cái điều đó có thể.
Rồi hoặc là cái người bị cái bệnh nền, ví dụ như họ bị cao huyết áp, hoặc là bị ung thư, họ có chích được hay không. Còn đằng này họ cứ đè nhau đó, họ chích hết mà họ chẳng test gì cả.
Vâng, thì thôi thì bây giờ cái này, nhưng mà tức là anh Hùng chống lại cái chuyện ấy, hay là anh hồi đầu thì anh nói là để cho tự do phải không, cho tự do chọn lựa cho mọi người, hay là anh chống?
Thì đúng, tại vì bây giờ thật sự có nhiều người thì họ chích thì cái đó là quyền của họ thôi. Cái tại vì cái con người của họ thì họ lựa chọn, họ chích vào người họ thì nó là quyền tự do của họ thôi.
Nhưng mà như vậy, tức là anh Hùng và gia đình không chích phải không?
Vâng.
À, anh Hùng và gia đình. Anh có con không ha?
Dạ có, em có gia đình, có vợ con.
Có vợ con, và anh cũng cả vợ chồng con cái đều sẽ không chích ngừa phải không anh Hùng?
Vâng, không chích anh.
Nhưng mà nếu ảnh hưởng đến công việc của anh, thì anh sẽ đi tìm việc khác à?
Đi tìm việc khác thôi.
Tìm việc khác.
Thí dụ nếu mà có, thí dụ có những người thân trong gia đình anh, những người bạn bè thân của anh, thấy anh không chích ngừa, họ nói thôi anh không chích ngừa, tôi không chơi với anh, hoặc là anh không chích ngừa, anh đừng qua nhà tôi, thì anh nghĩ thế nào?
Thì cái đó cái tự do của họ thôi, họ nếu mà họ nói như vậy thì thôi, thì mình chấp nhận thôi.
Anh chấp nhận cái sự chỉ trích của họ là anh chống lại cái vấn đề bắt buộc, hay là anh ủng hộ?
Em vẫn chống, em không có ủng hộ.
Nhưng mà anh Hùng có nghĩ đến cái chuyện có thể đến một lúc nào đó tất cả mọi việc làm đều đòi hỏi phải chích ngừa, thì lúc giờ sao anh Hùng?
Thì lúc đấy thì mình đi kiếm cái việc khác, mình sinh sống thôi, chứ còn không nhất định không chấp nhận cái chuyện này.
Dạ, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Vâng, cái sắc tím của anh Hùng cũng là một cái điều đáng để chúng ta quan tâm và cũng phải tôn trọng. Dĩ nhiên tôn trọng cái tự do của mọi người.
Mình tôn trọng cái quyền lựa chọn của mọi người, nhưng mà cũng mong mọi người tôn trọng cái quyết định của mình. Chứ có nhiều người cứ quay qua chỉ trích lẫn nhau là tại sao anh không chịu chích ngừa.
Không, cái chỉ trích thì không được, nhưng mà mình sẽ có thể lặng lặng không có dám mời người đó tới nhà nữa. Hay là đi đâu gặp thấy người đó ngồi bàn này, mình sẽ ngồi bàn khác đó, thí dụ vậy. Cái vài trường hợp đó đã từng xảy ra trong
rất nhiều
nhất là cái thời gian mà chưa có vaccine á, chưa có chích ngừa đó.
Những người mà chích rồi nhìn là biết liền.
Vâng, rồi thành ra mới bắt đầu có chích ngừa, khi mà có chích rồi một cái thì những người chích rồi sẽ tránh xa những người chưa chích. Bây giờ thì tương đối là họ yên tâm mũi thứ hai, thứ ba rồi thì mới có cái sự khác. Cho nên cái này cũng là một cái điều rất là đáng để mà cho chúng ta phải quan tâm. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Thưa tôi có ý kiến như vậy.
Dạ, xin được biết quý danh ông.
Tôi tên Châu.
Dạ vâng, chào ông Châu.
Như vậy là những người, cái vấn đề đó là tới giờ này đó tôi chưa có tìm thấy được những cái tin tức chính xác của CDC nói là trong cái thuốc vaccine đó, của mỗi hãng đó, nó có những cái chất gì trong đó. Và không biết quý vị có nghe những cái tin tức mới nhất của những bác sĩ ở Đại học Hopkins đó, họ phân tích và họ nói ra sự thật đó, thì cái vấn đề là bây giờ cái vấn đề đó không phải là chích hay không chích, mà cái vấn đề đó là có ai hiểu rõ cái vaccine đó nó có chứa những cái chất gì trong đó hay không, và những người nào sẽ có bị phản ứng nhiều hay những người nào ít bị phản ứng. Đó chính là cái lý do mà tại sao là có nhiều người nhất định không chích. Đó, tôi chỉ xin ông có ý kiến vậy thôi.
Nhưng mà chỉ riêng trường hợp cá nhân của ông Châu và gia đình ông Châu thì sao? Ông có chích ngừa không?
Hai lần đầu, hai mũi đầu tôi có chích ngừa. Nhưng mà sau khi tôi tìm hiểu những tài liệu này kia đó, thì tôi nghĩ rằng là cái booster đó là tôi phải chờ đợi để tìm hiểu thêm. Bởi vì tất cả quý vị không biết có nghe những cái tin tức ở những nước khác không? Thứ nhất bên Âu Châu, bên Na Uy, bên Đan Mạch đó, rồi cái vấn đề mà tiêm vaccine cho những đứa trẻ, thành ra quý vị không biết có tìm hiểu những cái tin tức của Đại học Hopkins á, những bác sĩ người ta đã tuyên bố rằng cái hệ thống miễn nhiễm mà của con người tự nhiên đó có 10 lần tới 20 lần nó tốt hơn là cái vaccine mà do thuốc tạo ra.
Dạ vâng, cái điều đó thì
thật sự mà bây giờ nói thật là cái vaccine đó không phải là được sản xuất từ một chỗ mà do nhiều factory lắm, thành ra đó nếu mà cái vaccine mà mình đã chích đó, mà được làm tại Mỹ đó thì mình còn tương đối an toàn, nhưng mà đó, cái vaccine đó, nó nhiều cái cơ sở nó cung cấp lắm, thành ra cái vấn đề đó, bởi vậy đó cái đó là vấn đề đó, tin tức chính quyền không có đưa ra rõ ràng clear.
Thật ra họ cũng không biết rõ để mà đưa ra.
Đó là thật sự, nếu mà có những nước khác á, họ tin tưởng ở cái chính quyền, biết cái chính quyền đó là cơ bản honest, thì sẽ không có cái sự chống đối. Còn bây giờ đó, quý vị thấy đó, như là CDC lúc đầu nói đó, là vaccine đó là chống lại cái dịch COVID. Nhưng mà sau này chính họ sửa đổi, họ nói là không, nghĩa là coi như cái lưỡi họ uống qua uống lại.
Vâng, chỉ là để tăng cường cái miễn nhiễm thôi.
Chúng tôi không là chỉ có là cái vaccine là nếu lỡ có bị thì nó có thể nhẹ hơn thôi.
Đó, vâng, và cái điều đó cũng đã được chứng minh.
Dạ, nó không có cái chứng minh. Thành ra bởi vì cái đó, cái này là do một cái sự bất bất tin tưởng lẫn nhau.
Dạ, cảm ơn ông Châu rất
ý kiến vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông Châu rất là nhiều. Tức là ông Châu cũng có chích, nhưng mà dù cũng nghĩ lại, thật ra ai cũng nghĩ lại,
rất
không một ai biết rõ.
Không ai biết được cái hậu quả trong tương lai nó như
bây
thế
giờ
nào.
Thí dụ như ai mà quen với cá nhân của ông Tổng thống Biden chẳng hạn, mà hỏi ông thì chắc ông cũng có những cái ý tưởng lúc thế này lúc thế kia, y như là chúng ta, từng người chúng ta vậy. Đây là một cái điều hoàn toàn mới mẻ, ngay cả các giới chức CDC cũng thế, họ chỉ có thể nói phần nào thôi. Nhưng mà những cái người mà chế tạo ra cái vaccine này thì người ta phải biết trong đó có những chất gì chứ. Tuy nhiên, nếu mà lúc nào cũng công bố tất cả mọi cái chất ở trong các cái liều thuốc chích ngừa thì chắc cũng khó lòng. Hồi nãy mấy vị thính giả có nói đến cái chuyện cái thuốc chích ngừa đó, nó là cái gây ra những cái nguy hiểm. Nhưng mà từ bao nhiêu thế hệ qua, con cháu chúng ta, thế hệ chúng ta, ông bà, cha mẹ, bao nhiêu thế hệ đã đều phải chích ngừa mới được đi học. Hương Minh nhớ không? Uh-huh. Có con nhỏ chắc nhớ phải không?
Uh-huh. Vâng. Phải chích bao nhiêu mũi?
Sanh ra một cái là phải tháng, chích cái gì là phải uh-huh. bắt buộc, mà cái đó là cái bắt buộc. Uh-huh. Họ nhà thương đè ngay ra mà chích, chứ không có hỏi ý kiến nữa cơ. Và đi muốn nhập học là phải có những cái chích ngừa đó. Thì hồi nãy một vị thính giả đầu tiên cũng có nói đến một cái biến chứng, chúng tôi cũng biết có một người bạn cũng bị biến chứng, hay là có người cũng nói là ồ chích ngừa bị ù tai. Ai cũng có những cái side effect, những cái phản ứng phụ đó, nó gây ra, hoặc là cái dị ứng của con người nó gây ra nhiều cái khó khăn. Nhưng mà trong quá khứ thì bao nhiêu quốc gia, nhất là những quốc gia văn minh, mà con người ta cái tuổi thọ càng ngày càng gia tăng nhờ cái hệ thống chích ngừa rất là kỹ lưỡng. Cho nên không biết đến cái COVID này thì là một cái điều hoàn toàn mới mẻ mới có. coi như 2 năm, gần 2 năm thôi, phỏng của Nguyên nhỉ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin được biết quý danh.
Dạ, chị tôi tên Kim đó chị.
Dạ vâng, xin chào chị Kim, dạ.
Dạ, à, nghe tin tức này cũng cần sự học hỏi. Mà tôi có ý kiến như thế này, tại vì bản thân của tôi á, là ngày xưa mình còn nhỏ bên xứ Việt Nam mình á, mình bị nhiều cái gì là ở bên Việt Nam hồi đó gọi là cái gì à, à bị sử, bị bệnh gì mà con nít ưa bị có nhiều á.
Đó vâng, bị polio nè, xong rồi uốn ván, rồi ho gà nè, bạch hầu nè. À, rồi nhiều lắm, nhờ đánh động mùa.
Lên trái rạ.
Trái rạ, trái sởi đó, dạ đúng.
Thì bây giờ bác sĩ nói với tôi á, là tôi có một lần tôi gần chết. Nhưng mà cái số mình cũng chưa chết, thành ra Chúa cũng chưa có dẫn đi. Nhưng bây giờ tôi chia sẻ với khán giả đó, là phải cẩn thận những cái thuốc này. Là tại vì cái thuốc này đó, có thể là nó vô cơ thể mình không biết làm sao.
Yeah.
Với tôi là bác sĩ không cho tôi chích. Là tại vì ở trong cơ thể tôi là tiếng Mỹ nó kêu tôi có cái bệnh là vascular, có nghĩa là ở trong cái tế bào tôi nó còn cái con vi trùng mà hồi xưa mình có cái rạ cái gì đó mà nó không có ra hết đó.
Vâng, dạ.
Thì nó còn ở trong cái tế bào á.
À, thành ra không có chết.
Thành ra nó nổi tôi bệnh lên là bác sĩ nghĩa là không tìm ra bệnh, nhưng cuối cùng thì có một bà bác sĩ đó, bây giờ bà retire rồi, bà tìm hiểu ra là tôi bị cái đó. Thành ra nó sưng ở trong cái mạch máu á.
Đúng.
Thành ra tôi không có thở được.
Vâng.
Mà cũng... máu không có thông vô trong phổi được. Thành ra lý do đó tôi thở không được là tôi gần chết. Thì bác sĩ là từ chối rồi, không có chữa bệnh nữa.
Vậy nhưng là cũng may bà Kim có
một... Bây giờ trong đó là tôi vẫn còn cái bệnh đó, mà nếu như tôi chích cái thuốc này vô đó là nó sẽ quậy ở trong
nó nguy hiểm. Dạ vâng. Dạ,
có thể là tôi giết, nhưng á, cái này là cái tự do của mỗi người, ai muốn chích là chích, thân thể của họ.
Đúng.
Nhưng tôi không thích chính phủ bắt buộc người ta phải chích. Rồi khi mà họ có một cái gì xảy ra việc mạng rồi chính phủ có bồi thường cho họ được không?
Dạ đúng, cái đó cũng là câu hỏi đúng nhất, là gặp những người có trường hợp bệnh như bà.
Có quyền. Chứ lần thứ hai nữa đó là tôi nói cho người Việt Nam, tôi 70 mấy tuổi mà tôi vẫn đi làm tới bây giờ, không có gì chuyện xảy ra. Muốn đừng có gì trùng thì cứ ăn ớt cho nhiều, ăn tiêu cho nhiều, ăn tỏi cho nhiều, ăn những cái thứ cay.
Rồi mỗi ngày về nhà xong.
À, thì cái con vi trùng nó không có bóm vô, tôi ăn cay, ăn hách, cinnamon nè, rồi tỏi nè, hành nè, gừng nè.
Dạ vâng, cảm ơn bà Kim rất là nhiều. Vâng, cảm ơn bà kể chia sẻ cái câu chuyện riêng tư của bà, cái điều đó đúng. Trong số những trường hợp đặc biệt đó, như trường hợp bà Kim đó, Khuôn Nguyên ha, khi mà đã có những cái loại bệnh mà nhất là bà cũng may mắn có được một vị bác sĩ tận tâm tìm hiểu rõ ra như vậy và khuyên bà không nên chích.
Khi mà đưa ra cái lệnh bắt buộc chích ngừa đó, có những cái exemption, tức là có được miễn, ví dụ như là vì lý do tôn giáo, vì lý do y tế. Nhưng mà bây giờ đó, đằng này chính phủ bắt buộc hết, thành ra họ mới chống đối.
Vâng, cái này cũng là một cái điều khó khăn lắm á.
Tại vì có rất nhiều người có những căn bệnh mà không hợp với cái thuốc.
Đúng rồi. Mà nếu mà bây giờ, ngay cả các hãng xưởng cũng vậy, nếu bây giờ đòi ai cũng phải có giấy chích ngừa. Mà trong khi người ta, trường hợp như bà Kim chẳng hạn, chích vào một cái là có thể thiệt mạng, thì làm sao? Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, chào phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ, xin được biết ký danh.
À, tôi tên Huệ, chào chị Thị với chào chú gì Đăng
Hà. Dạ Khuôn Nguyên, dạ vâng, chào chị Huệ.
Dạ, chào hai vị. À, tôi cũng có ý kiến về, tôi cũng lớn tuổi rồi mà bây giờ tôi đã chích mũi thứ ba rồi.
Dạ.
Dạ, à, tôi thấy, tôi hỏi về những người bạn của tôi cũng có người lớn tuổi, có người cũng nhỏ tuổi nhưng mà họ chích họ đều ok hết, không có gì hết. Thì chị cũng có cái thuốc nó phản ứng một cách là có người chích vô thì nó cũng có hơi chóng mặt, xỉn miễn một hai ngày gì đó.
Dạ đúng.
Rồi sau đó thì nó cũng hết. Như con tôi ở trong nhà, nội cái chích cúm hàng năm, có khi nó còn bị dập còn hơn là không chích nữa, nhưng mà phải chích. À, như con cháu tôi ở trong nhà có một cô cháu ngoại cổ cũng đang làm cho quân đội cái phòng thí nghiệm mà về vấn đề học đó.
Yeah.
cổ lại đi chích trước nữa chứ.
Vâng.
Cổ nói men là nó làm cho mình tốt, chứ nó không có đi chết trường hợp là có người đó nó bị dị ứng. Người đó, người ta ăn cả ngày, người ta ăn đậu phộng không sao, có người ăn đậu phộng vô là bị dị ứng chết.
Dạ đúng, đúng, đúng.
Đúng chứ, không phải cái thuốc thì nó làm rất là tốt, nhưng mà cái sự phối hợp nó chuẩn bị lâu dài hay không, tại cơn bệnh này nó dịch nó quá chừng là
quá nhanh mà quá
mà mình nói là
dồn dập
do đi. Bây giờ cái con bệnh dịch này nó rất là lây lan cho nhiều người. À, mình không chích mình sẽ gây hại cho gia đình mình trước tiên hết đã. À, mình đi ra ngoài mình làm ăn buôn bán, mình ra ngoài mình làm những cái chuyện gì về nhà đem cái bệnh về nhà lây hết cả nhà hết.
Dạ.
Có người thì qua khỏi, có người không qua khỏi là qua đời thôi.
Đúng, dạ, tùy theo mỗi
dạ,
người có những cái bệnh gì.
Cái thuốc chích là phải có dị ứng. Tôi là bệnh đủ thứ bệnh hết, cao máu, cao đường, cái gì cũng có hết, nhưng mà tôi chích vô tôi vẫn ok, không có sao hết. Còn có vấn đề tự do đó hả, tôi nói cái chỗ đó con đường đó nó nguy hiểm đó, mà cái quyền của anh tôi nói mà anh không có nghe, anh đi tới đó là anh bị sập hố á, mà anh không chịu nghe thì cái đó là chỉ người ta sập hố, người ta chết mình ta thôi, chứ người ta không có lây qua mình. Còn cái này là nó đã lây qua mình.
À, tức là theo bà Huệ thì cái tự do không nên có cái tự do này phải không, thầy? Có thể gây nguy hiểm cho người khác.
Nó, mình phải giữ gìn cho mình, mà giữ gìn nhất là cho gia đình nhà mình. Trước tiên rồi bắt đầu mới người xung quanh của mình. Ở bên Việt Nam nhà tôi hả, dòng họ nhà tôi ở bên Việt Nam nhiều hết, nhưng mà 55 tuổi cho tới 30 tuổi đều chích hết.
Nhưng mà ở Việt Nam thì nhiều khi lại phải chích phải thuốc trung cộng. Nhưng mà bây giờ hình như thuốc Mỹ cũng về bên đó nhiều.
Không có đâu, không có
Pfizer,
đâu.
Không có. Họ chích Pfizer.
À, có Pfizer.
Tại vì chỉ ở Sài Gòn thì một số lượng...
Nhà tôi ở là họ chích một đợt Pfizer. À,
vậy là cũng khá may mắn. Vâng, cảm ơn bà Huệ nhiều. Đấy là có mình bà Huệ.
Tôi ủng hộ là vụ chích ngừa, còn cái người mà phản ứng hay không á là do cơ thể của họ.
Dạ.
Như con tôi là chích lưu là hàng năm là về nó còn lưu nhiều hơn là cái người không chích. Nhưng mà phải chích.
Tức là theo bà Huệ không những ủng hộ chích ngừa mà còn ủng hộ cái chuyện bắt buộc phải chích, phải không bà?
Đúng.
Dạ vâng.
Tại vì nó lây lan cho nhiều
người. Dạ vâng, cảm ơn bà Huệ rất là nhiều. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng tôi bị echo quá. Vâng, xin mời.
Alo.
Dạ vâng, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Lập đây.
Dạ vâng, chào ông Lâm. Sao
dạ,
ông Lâm?
Nãy nghe xong tôi ủng hộ bà Huệ.
Dạ.
Đúng, cái ý kiến rất hay. Rồi nên suy nghĩ là Phi Nhung, vậy có biết là Phi Nhung rồi chứ gì?
Dạ đúng. Tắm
chết vâng. Thì là không chịu chích.
Không phải cô không chịu chích, cô có lòng, cô nhường cái mũi chích của cô cho người khác. Tại vì cô nghĩ cô sắp về Mỹ, cô sẽ chích ở bên này.
Cái chính vì cái đó, cái sa sức như vậy là sa sức cả một cuộc đời luôn, thấy chưa?
Dạ.
Cái mạng sống đi luôn. Đó, rồi làm hại khổ cho mấy đứa nhỏ không?
Dạ.
Rồi cái thứ hai nữa, các vị cứ suy nghĩ là bên Trung Quốc, hàng tỷ người, họ đã chích hơn 90% rồi. Thì có ai bị chết đâu?
Dạ, chắc là, họ cái chết mình cũng không biết đâu, ông là mời cái xứ cộng sản mà.
Cái điều đó là quốc tế cũng để ý, mà chỉ có một số hồi đầu á, hồi đầu chưa có cái thuốc chích đều đặn thì rất nhiều người chết.
Dạ.
Mà sau khi đó là ép buộc là tất cả mọi người đều chích, thì cái số lượng người chết đã giảm xuống là rất là đáng kể. Cái thứ ba nữa là khi là mình không chích, như bà vừa nói, mình bản thân những cái người đó, xung quanh người bạn bè mình, là những người đó là liệu họ có mang cái mầm bệnh đó hay không? Họ lây lan qua mình hay là mình lây lan qua cho người ta? Cái điều đó là không tốt.
Yeah.
Hơn nữa là bác sĩ y tá rất là vô trách nhiệm. Khi là tiếp xúc với bệnh nhân thì mình phải gương đầu tiên là mình phải chích thuốc trước để không lây lan cho bệnh nhân, mà bệnh nhân cũng không lây lan cho mình.
Vâng. Kiki, vâng.
Đó là đúng.
Dạ.
Thì mình tiếp xúc với bệnh nhân nhiều thì mình không không chích ngừa.
Dạ, cảm ơn ý kiến.
Hay là bệnh nhân lây lan cho mình làm sao?
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Lâm.
Gia đình con cái mình làm sao?
À, vâng, cái vấn đề là tại người ta không tin là cái thuốc này nó làm cho lây lan hay không lây lan. Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của ông Lâm rất là nhiều. Vậy là
điều đó điều phải có thôi.
Dạ.
Chết hồi đầu tôi cũng bị hơi đau chân đau.
Vâng,
đau.
Ông Lâm ơi, vậy là bây giờ ông nói ông đã ông ủng hộ ý kiến của bà Huệ. Ông ủng hộ luôn cái chuyện là bắt buộc phải chích không?
Đúng, tôi ủng hộ bắt buộc. Dạ. Bây giờ Trung Quốc cũng bắt buộc như vậy. Bây giờ Việt
dạ,
Nam
cảm
cũng
ơn
bắt
ông.
Buộc
dạ.
Việt Nam muốn bắt
nhưng mà lại dạ. Cảm ơn ông Lâm nhiều. Nãy giờ ông Lâm cứ viện dẫn ở bên Trung Cộng đó, thì bất cứ nhìn quốc gia các quốc gia nào khác để chúng ta tìm hiểu thì còn có thể tin được, chứ còn Trung Cộng là không có tin được rồi. Bất cứ xứ cộng sản nào thì mình không thể nào biết được sự thật từ những cái xứ đó. Và ông Khương Nguyên. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng ta nghe đây. Dạ vâng, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên Châu, tôi tính không có ý kiến cái ông mà mới vừa nói là Phi Nhung á là không có chích là mới bị Covid mà chết. Thưa thì tôi xin hỏi ông đó là cái ông tướng Colin Powell mới chết á, thì gia đình ông tuyên bố là đã có chích đủ 2 mũi, thì xin ông cho biết ý kiến như thế nào. Thành ra cái vấn đề đó, thật ra mình á là dân đại chánh á là cần có những cái tin tức sắp đến và cũng chính quyền.
Dạ vâng.
Thì tự nhiên là mỗi người sẽ có cái ý thức là sẽ tình nguyện.
Dạ.
Còn bây giờ đó, hỏi hỏi quý vị đó, tại sao nếu mà thuốc mà thật sự tốt, tại sao có những cái chuyện mà những người chích là được có tiền, có phải là một cái vấn đề mua bán không? Chứ nếu mà thật ra, nếu mà thật sự thành ra xin phép mình không dám nói là những cái chuyện đó là trong này nó có nhiều liên quan tới vấn đề kinh tế thương mại.
Dạ, chắc chắn rồi, chắc chắn thế này.
Vấn đề là mình chỉ cần có được những cái thông tin trung thực và chính xác nhiều hơn.
Dạ, cảm ơn.
Chỉ có thấy bao nhiêu những cái người của CDC, những cái người mà chủ tịch cái này kia, tại sao họ từ chức? Tại vì họ, mình phải hiểu lý do, thậm chí lý do CDC, FDA có những người họ từ chức là tại sao họ không muốn quý vị biết lại tại sao rồi mình không nói ra.
Dạ, vâng,
ra
họ, vâng, họ có thể có những điều họ không đồng ý.
Mình
vâng.
Phải hơi hiểu ngầm lý do tại sao họ từ chức.
Dạ, vâng. Dạ.
Thì
dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Châu rất là nhiều. Ông đặt ra cái câu hỏi mà có lẽ chẳng ai trả lời được, và ai cũng mong muốn, nhưng mà phải đồng ý là cái câu hỏi của ông Châu ai cũng muốn biết hả cô Nguyên?
Dạ.
Là chính quyền phải minh bạch nói ra cho chúng tôi biết.
Tại vì rõ ràng nếu mà chính những người thuộc, thí dụ như tổng thống thì chẳng hạn, ông cũng không có biết được.
Bây giờ ông cũng không biết.
Quá mới.
Ngay cả
mới.
Các nhà khoa học cũng chưa chắc.
Thí dụ như ông bác sĩ Fauci cũng vậy. Ông cũng nói lúc này lúc khác, thành ra người ta cái này nó quá mới nên khó có thể nào mà đưa những cái thông tin mà chính xác được. Có lẽ phải một chục năm sau.
Đúng
thì
rồi,
thí
dụ như ông Châu nói, có rất nhiều người, những người khoa học, những người làm việc ở CDC, làm việc ở FDA, họ từ chức là mình phải hiểu tại sao rồi. Nhưng mà bù lại cũng vẫn bao nhiêu người không từ chức.
Có thể thành những sao? Người đó họ có những cái thông tin, họ tin theo cái lý tư,
theo cái nhìn
suy
riêng
của
họ. Đúng, đúng.
Chứ không phải là dựa vào những cái bằng chứng.
Nếu mà
quá.
Tất cả mọi người ở CDC đều từ chức hết thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ tin. Nhưng mà còn nếu còn có những người khác ở lại thì chúng ta vẫn thấy rằng cái đây vẫn là một cái điều nan giải. Bây giờ chúng tôi còn có vài phút, tôi xin phép nhận điện thoại của vị thính giả chót chương trình ngày hôm nay. Xin mời ạ.
Alo.
Vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ, xin chào cô trên đài, chào
anh Khương Nguyên, vâng.
Anh Khương Nguyên.
Dạ.
Con là Hiền đây.
Anh vâng, chào Hiền. Sao Hiền, sao chích hay không chích?
Con không chích.
À,
gia đình con có không ai chích cả.
Không
và
ai.
Có một số người trong gia đình con cũng bị nhiễm Covid, nhưng mà cũng đâu có sao đâu.
Ồ.
Thành... một hai bữa sụt sệt rồi bình thường trở lại, chưa tới một tuần thì mình không có nói là mình mạnh bạo gì hết á, thì mỗi cơ thể mỗi khác, nhưng mà con thì bây giờ con sẽ không có bàn thận bạo ai chích hay không chích hết, con chỉ cho cái thông tin là cái gì con biết thôi.
Thì Hiền biết thì, sao
thường quý vị như cô là đạo Công giáo
đúng
và người Việt Nam mình nói chung đạo nào cũng vậy, mình không có thích cái sự phá thai.
Đúng.
Nhưng mà con cho một cái YouTube channel á, họ không không phải là họ đưa ra ý kiến của họ. Họ có document, họ có dữ liệu về đó. Thì cái YouTube channel họ là cái tên là Project Veritas, V-E-R-I-T-A-S. Họ sẽ nói trong cái Pfizer vaccine có những cái gì ở trong đó. Và họ có document thì tại sao những người họ, đó là từ cái document, từ những cái người họ trong cái company, trong cái công ty.
Vâng, tức là bây giờ nó nói nôm na ra, nói nôm na ra là hiện thấy rằng trong cái chất mà chích ngừa đó nó có những cái điều không có, không hợp, có tốt phải không?
Hợp với tôn
không
giáo.
Có hợp với tôn giáo, không hợp với cái những cái ý nguyện, ý muốn riêng của mình phải không?
Vâng, dạ, đúng
tại
rồi.
Vì chúng ta cũng còn có một vài phút thôi, thành ra Hiền không chích ngừa, gia đình cũng không không ai chích ngừa hết. Nhưng mà nếu bây giờ các hãng xưởng và chính phủ bắt buộc á, thì bây giờ làm sao?
Con may mắn là đó là lý do tại sao con sống ở trong cái tiểu bang Texas. Có một cái người governor hiểu được cái nguyện vọng của người dân. Thì hiện tại mình trong cái tiểu bang của mình là đã không có bị cái chuyện đó. Nếu như
nhưng mà các công ty hãng xưởng thì những người ta vẫn bắt mà, phải không?
Những dạ, hãng không. Lớn thôi.
Không có hãng xưởng nào ở trong cái tiểu bang mình bây giờ hiện tại có thể bắt buộc, mà cái chỗ con làm cũng không bắt buộc. Nhưng nếu một ngày họ bắt buộc thì mình có thể mua đi những tiểu bang khác. Nếu như mà toàn cái xứ Mỹ thì mình, cái đó là tùy sự lựa chọn của mỗi người.
Đúng rồi, thì mình sẽ đi xứ khác mình sống. Và có rất nhiều người Mỹ mà từ cái hồi cơn dịch này đó, họ đã có ý định đi qua cả những cái quốc gia khác sống đó. Bởi vì họ cũng bất đồng với lại một số những cái vấn đề ở đây. Vâng, nếu vậy thì bây giờ Hiền là chống lại cái chuyện mà chích ngừa. Không phải chỉ chống là không phải chỉ đòi tự do chọn lựa mà lại còn chống luôn cái chuyện chích ngừa, phải không?
Dạ không, con không thích chuyện đó. Mỗi người có một cái sự lựa chọn, nhưng mà đối với gia đình con là không. Và sẽ never.
Rồi, cảm ơn Hiền rất là nhiều. Vâng, quý thính giả thấy đó, nãy giờ cả bao nhiêu người thính giả gọi vào, mười mấy người luôn, mà Khương Nguyên thấy đó cũng vẫn mỗi người mỗi ý.
Đúng.
Và như vậy có nghĩa là chúng ta phản ánh cả một cái cộng đồng người Việt, cả một cái nước Mỹ này cũng vậy nữa.
Đúng rồi. Đúng.
Ngay cả từ các giới chức Tòa Bạch Ốc cho tới giới chức CDC, giới chức FDA, vẫn có những người quit job tại vì bất đồng ý kiến. Có những cái người mà, và nhưng mà vẫn có những người ở lại. Thành ra bây giờ thôi, thì thôi bây giờ cứ tùy theo ý mỗi người. Và giống như cái Hiền vừa mới đưa ra một cái điều đó, là bây giờ ít nhất thì cái tiểu bang này mình cũng còn được tự do. Thành ra cũng là một cái điều may mắn cho người dân Texas.
Ở Texas này đó, chúng ta được quyền lựa chọn là chích hay không chích. Còn nếu mà hãng xưởng nào mà bắt buộc, thì nếu chúng ta không thích, một là quit job, hai là mướn luật sư kiện, rồi cái đó thì tính sau. Nhưng mà trước hết là cái thiệt hại là chúng ta, tại vì họ không cho chúng ta làm.
Ở rất nhiều nơi khác, thí dụ như chúng tôi thấy ở bên Thái Lan chẳng hạn, thì tại vì không phải ai cũng được chích, thành ra không có cái chuyện bắt buộc chích ngừa. Nhưng mà rất nhiều những cái cơ sở công ty, thí dụ như là cái công ty phim mà cộng tác với lại cái đoàn phim của Mỹ đó chẳng hạn, họ có cả 300 người làm việc cho họ, và cũng làm việc trong cái project, trong cái dự án này, thì là tất cả những người làm việc đều phải có chích ngừa một mũi thì mới được vào làm việc. Thành ra họ cũng đã có cái sự bắt buộc, dù là họ không hề thuốc chích, không phải dễ dàng nha. Thế mà họ vẫn còn có cái đòi hỏi đó. Cho nên rất tiếc, chúng tôi vui chân thành cáo lỗi với bao nhiêu quý thính giả vẫn còn đầy trên đường dây. Bây giờ đang bắt đầu là nóng máu, và chúng ta sẽ muốn tham dự vào cái sự tranh luận này. Tuy nhiên giờ không còn nữa. Thành ra rất là cảm ơn cái sự quan tâm của quý thính giả. Cảm ơn sự đóng góp của quý thính giả rất là quý giá, để chúng ta biết được cái sự suy nghĩ khác biệt trong cộng đồng người Việt mình. Và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Tại vì ngày mai thì không, nếu mà chương trình thì mà mở ra thì Khương Nguyên ơi chắc là sẽ là vô, sẽ bất tận, tại vì ai cũng sẽ, mỗi người sẽ có một cái ý kiến riêng, chưa kể người ta còn nói 9 người thì 10 ý nữa. Cho nên bao nhiêu ý kiến khác biệt của quý thính giả trong cái thời gian vừa qua chúng tôi đều lắng nghe và rất trân quý và rất là cảm tạ quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.